Phần thứ 9. Giáo lý căn bản của đạo Phật là gì? Kinh sách Phật rất nhiều, đó là điều ai nấy đều biết. Vì vậy mà cho đến hiện nay cũng không sách nào chỉ rõ bộ kinh nào hay, bộ kinh nào là tiêu biểu cho đạo Phật. Ở Trung Quốc, sở dĩ có nhiều tông phái xuất hiện, nói chung là do lập trường của các tông phái suy tôn các bộ kinh luận nào là căn bản đối với họ. Thế nhưng giáo lý đạo Phật có một nguyên tắc căn bản do Đức Thích Ca Thế Tôn chứng ngộ, đó là đạo lý duyên sinh, chi phối vũ trụ và nhân sinh. Duyên sinh là do nhân duyên sinh ra. Các hiện tượng vũ trụ và nhân sinh đều do nhiều mối quan hệ kết hợp với nhau mà sinh ra. Thí dụ, một thiên văn chương giải thích một số vấn đề có liên quan đến Phật giáo mà đến được tay độc giả, xem ra có vẻ giản đơn, nhưng thực ra là do những quan hệ nhân duyên cực kỳ phức tạp. Nguồn gốc của văn tự, tu dưỡng viết văn, hấp thu và tích lũy tri thức, nhiệt tình và kiến giải của tác giả, lại thêm sự chế tạo và sử dụng văn phòng phẩm, việc hiệu đính và in ấn bản thảo, việc ký gửi sách qua bưu điện, cuối cùng lại phải tính đến hứng thú và tinh thần của độc giả, mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ chuyển tác phẩm từ tay tác giả đến tay người đọc. Quan hệ nhân duyên trong ví dụ nêu ra trên đây là khá thô thiển và dễ thấy. Nếu khảo sát thêm một bước nữa thì mỗi một quan hệ lại kéo theo nhiều mối quan hệ khác. Hiện tượng quan hệ này liên quan đến quan hệ khác, tức là nhân duyên. Một sự việc xuất hiện là do nhân duyên hội tụ. Sự vật tiêu vong là do nhân duyên ly tán. Như vậy gọi là duyên sinh, duyên diệt. Chính vì vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều là duyên sinh, duyên diệt, đều biến hóa vô thường, cho nên tất cả mọi hiện tượng đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả. Từ một bọt nước cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng thì là không giả. Phật giáo gọi đó là duyên sinh tính không. Phật giáo sở dĩ bị người ta đánh giá là cửa không, không môn, chính là vì lẽ đó. Thế nhưng đối với nghĩa không của đạo Phật, người ta lại hiểu lầm rất nhiều. Bởi vì không của đạo Phật có nghĩa là không có sự vật nào là cố định, không biến đổi. Sự vật đó không phải thực tại, chứ không phải là không tồn tại. Đại đa số người đều cho rằng không có nghĩa là không có gì hết. Thực ra, Phật giáo thông qua sự phân tích quan hệ duyên sinh mà giải thích đạo lý không có thực thể. Cũng như một chiếc xe hơi, nếu lấy con mắt của nhà hóa học mà phân tích thì chiếc xe hơi là không thực tại. Chiếc xe hơi là do một số nguyên tố và quan hệ kết hợp lại mà thành. Nhưng xét trên hiện tượng, khi chiếc xe hơi còn chưa bị thải bỏ, chưa bị đưa vào lò để nấu lại, thì chiếc xe hơi vẫn là chiếc xe hơi. Do đó, khi Phật giáo giảng lý duyên sinh tính không là chú trọng mà phân tích bản chất mà nói, để cảnh tỉnh chúng ta đang sống trong cảnh giới hư vọng, đừng có bị danh lợi vật dục làm cho mê hoặc, biến thành vật hy sinh của danh lợi vật dục. Như vậy gọi là xem xét để phá bỏ, để phóng hạ. Cái xem xét để phá bỏ là hiện tượng hư huyễn. Cái cần phóng hạ, tức là buông bỏ, là lòng tham danh, lợi, vật dục, chứ không phải phủ định sự tồn tại của hiện tượng. Vì vậy, Phật giáo tuy nói bản thể là không, nhưng vẫn không thể tồn tại tách rời khỏi hiện tượng hư huyễn được. Bởi nếu chưa có khả năng giải thoát khỏi sinh tử thì vẫn nằm trong vòng tạo tác và chịu báo của nghiệp lực. Nghiệp lực tuy cũng là hư huyễn, nhưng vẫn có khả năng lôi kéo sinh mạng tiến hay thoái trong các cõi sống, được vui hay chịu khổ. Ở đây không được quên rằng tất cả mọi hiện tượng hư huyễn đều do nghiệp lực của chúng sinh cảm hóa mà hình thành. Do vậy, nếu thấu rõ được đạo lý duyên sinh tính không thì sẽ không còn bị huyễn cảnh mê hoặc, không còn bị các cảnh huyễn lôi kéo chi phối, sẽ được tự do, tự tại. Đó tức là giải thoát khỏi sinh tử. Một con người không còn bị ngoại cảnh chi phối, trói buộc, thì người đó sẽ không còn tạo nghiệp dẫn tới sinh tử, mà có thể giải thoát khỏi sinh tử, tự chủ đối với sinh tử. Đó tức là giáo lý căn bản của đạo Phật. Phần thứ 10. Giáo điều căn bản của đạo Phật là gì? Đứng về nguyên tắc mà nói, đạo Phật không có giáo điều. Nếu nói có giáo điều thì đó là giới luật. Thế nhưng giới luật của đạo Phật không phải xuất phát từ mệnh lệnh, từ ý chí của thần thánh như ở các tôn giáo khác. Vì vậy cũng không có bao hàm tính chất thần bí như ở các tôn giáo khác. Giới luật của đạo Phật dựa vào yêu cầu của luân lý và có tính chất đơn thuần lý tính. Giới luật căn bản của đạo Phật là 5 giới, 10 điều thiện, 8 giới và 10 giới của người xuất gia, giới luật của tỷ kheo, tỷ kheo ni. Ngoài ra lại còn có giới luật Bồ Tát của Đại Thừa. Nhưng tất cả đều lấy 5 giới, 10 thiện làm nền tảng. Các giới luật khác đều chỉ dựa vào 5 giới, 10 thiện mà nâng cao lên, hay là phân biệt chi tiết thêm mà thôi. Vì vậy, nếu giữ gìn được hoàn thiện 5 giới, 10 thiện thì chấp hành các giới luật khác sẽ cũng không khó khăn gì lắm. 5 giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 10 thiện là dựa trên 5 giới rồi mở rộng, đi sâu thêm, đồng thời ngăn làm ác và khuyến khích làm điều thiện. Nay lập biểu đồ như sau. 5 giới là giới thứ nhất, không sát sinh, là từ bỏ sát sinh, tức cứu sinh. Giới thứ hai, không trộm cắp, từ bỏ trộm cắp, tức bá thí. Giới thứ ba, không tà dâm, từ bỏ tà hạnh, tức giữ phẩm hạnh. Đó là 3 thiện nghiệp về thân. Giới thứ tư, không nói dối, từ bỏ nói dối, tức là nói lời thành thực. Từ bỏ nói lời hai lưỡi, tức nói lời hòa nhã. Từ bỏ nói lời độc ác, tức nói lời ái kính. Từ bỏ nói lời thêm bớt, tức nói lời ngay thẳng. Đó là 4 thiện nghiệp về khẩu. Giới thứ năm, không uống rượu, từ bỏ tham dục, tức thanh tịnh. Từ bỏ giận dữ, tức từ bi. Không tà kiến, tức chính kiến. Đó là 3 thiện nghiệp về ý, 3 thiện nghiệp về thân, 4 thiện nghiệp về khẩu và 3 thiện nghiệp về ý, tổng cộng là 10 thiện nghiệp. Nói tóm lại, yêu cầu của đạo Phật về mặt giới luật là tránh mọi điều ác, làm mọi điều lành. Phàm tất cả những việc gì có hại đối với thân tâm, gia đình, xã hội, quốc gia, nhân loại, cho đến tất cả mọi loài hữu tình đều nằm trong phạm vi cấm đoán của 5 giới, 10 thiện, và chúng ta gắng hết sức tránh không làm. Nếu không có hại mà có lợi thì ra sức làm. Làm ác là phạm giới, không làm điều thiện cũng là phạm giới. Thế nhưng Phật giáo là soi sáng. Nếu phạm giới mà không biết thì tuy có làm mà không phải là phá giới. Nếu vô tâm mà phạm giới thì tuy là có phạm đó, nhưng không mắc tội phá giới. Nếu cố ý phạm giới thì dù có không phá giới cũng vẫn mắc tội. Nếu phụ nữ bị cưỡng dâm, chỉ miễn là không cảm thấy khoái lạc của dâm dục thì tuy là bị làm nhục cũng không phải là phạm giới, cũng vẫn là trong sạch. Phạm giới phải có đủ ba điều kiện: tâm, cảnh, sự mới gọi là mắc tội phá giới. Câu thứ 11: tin đạo Phật có phải ăn chay không? Không phải. Tuy đạo Phật khuyến khích ăn chay, nhưng không phải Phật tử nào cũng bắt buộc phải ăn chay. Ăn chay là một nét đặc sắc của Phật giáo Đại Thừa, là phát xuất từ lòng từ bi đối với tất cả mọi loài hữu tình. Vì vậy, ở các nước Phật giáo Nam truyền, kể cả tỳ kheo xuất gia cũng không ăn chay. Các lạc ma ở Tây Tạng cũng không ăn chay, nhưng bản thân họ không sát sinh. Bởi vì điều giới thứ nhất của năm giới là không sát sinh. Sau khi tin Phật mà thực hành việc ăn chay là chuyện tốt nhất. Nhưng vì có khó khăn về gia đình và xã giao mà không ăn chay được cũng không sao. Thế nhưng không được tự mình sát sinh hay là chỉ huy người khác sát sinh. Còn nếu mua thịt cá về nhà ăn thì không có hại gì. Câu thứ 12: thái độ của đạo Phật đối với uống rượu, hút thuốc và cờ bạc như thế nào? Trong giới luật nhà Phật không có giới cấm hút thuốc. Thậm chí để phòng ngừa các loại bệnh nhiệt đới, Phật cũng cho phép tỷ kheo hút thuốc. Thế nhưng vì lý do phong tục và uy nghi, Phật giáo Đồ Trung Quốc trước nay vẫn chủ trương không hút thuốc. Tuy vậy, các loại ma túy và các chất kích thích có hại cho thân tâm, Phật giáo đều cấm chỉ. Vì vậy, cấm uống rượu là một trong năm giới. Bản thân uống rượu không phải là tội ác, nhưng sau khi say rượu, con người có thể bị kích thích làm các tội ác. Từ đó suy ra thì biết Phật giáo cũng cấm không được hút thuốc phiện, dùng cocaine. Cờ bạc có tác dụng xấu, hao thần, tốn của, khuynh gia, bại sản. Cho nên trong kinh Phật có răn Phật tử không được cờ bạc. Kinh Thiện Sinh, Trường A Hàm. Đồng thời, bản thân cờ bạc là một hành vi bịp bợm. Thậm chí, cờ bạc dẫn tới các tội ác như giết người, trộm cắp, phỉ báng, nói ác, vân vân. Vì vậy, Phật giáo tuyệt đối cấm chỉ cờ bạc. Câu thứ 13: tin Phật giáo có phải xuất gia hay không? Không phải. Tôn chỉ của đạo Phật tuy là giải thoát khỏi sinh tử, và xuất gia là phương pháp tốt nhất để thoát khỏi sinh tử. Thế nhưng xuất gia mà không thực tu, hay là tu không đúng pháp, thì vị tất thoát khỏi sinh tử. Không xuất gia mà vẫn tu trì thì vị tất không thoát khỏi được sinh tử. Phật giáo Tiểu Thừa coi trọng mục tiêu giải thoát. Người tại gia có thể tu chứng quả thánh thứ ba, đệ tam quả. Quả thứ ba tuy chưa phải là ra khỏi ba giới, nhưng đã không trở lại luân hồi sinh tử nữa. Người chứng quả thánh thứ ba sau khi chết sẽ sinh lên cõi trời Tịnh Cư Thiên của sắc giới, và ở đó sẽ chứng quả thánh thứ tư là A-la-hán và được giải thoát. Vì vậy, người tại gia tu chứng quả thánh thứ ba cũng đã rất gần với cảnh giới giải thoát rồi. Còn nếu đứng trên quan điểm Đại Thừa mà xét, thì để hóa độ chúng sinh, các vị Bồ Tát tùy theo loại chúng sinh mà ứng hiện, thường làm người tại gia. Vì vậy mà trong số các vị đại Bồ Tát danh tiếng, ngoài hai ngài Di Lặc và Địa Tạng, còn thì đều là người tại gia. Ở Ấn Độ có hai vị cư sĩ là trưởng lão Di Ma Cực và phu nhân Thắng Mang, đều có thể thay Phật mà thuyết pháp. Vì vậy những Phật tử thực hành đạo Bồ Tát chân chính không nhất định phải xuất gia. Người xuất gia có địa vị cao quý trong Phật giáo, đó là vì lý do người xuất gia phải chủ trì giáo đoàn, giữ vững cho Phật giáo tồn tại và hoằng dương Phật pháp. Ngoài ra còn có lý do ứng xử đạo đức trong nội bộ giáo đoàn nữa. Nói một cách khác rõ ràng hơn, tăng ni xuất gia là xương tủy của Phật giáo, người tại gia là da thịt của Phật giáo. Đứng về bản thể thì nói xuất gia là quan trọng, đứng về tác dụng thì nói tại gia là quan trọng. Vì vậy người tin Phật có thể xuất gia, nhưng không phải bắt buộc phải xuất gia. Câu thứ 14: Tín đồ đạo Phật có mấy đẳng cấp? Đứng về bản chất mà nói, đạo Phật chủ trương bình đẳng, người nào cũng có quyền lợi tin Phật, người nào cũng có khả năng thành Phật. Thế nhưng xét về thứ bậc tu hành mà nói, và vì trì giới luật có cao thấp khác nhau, nghe đạo có sâu trước khác nhau, cho nên nam nữ Phật giáo đồ chia thành 9 cấp bậc như sau: cận sự nam, cận sự nữ, cận trụ nam, cận trụ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa ma na, tỷ khiêu, tỷ khiêu ni. Nam nữ thủ tam quy, ngũ giới, thập thiện, gọi là cận sĩ nam, cận sĩ nữ. Người tại gia mà giữ 8 giới và ở trong chùa, gọi là cận trụ nam, cận trụ nữ. Nam nữ xuất gia giữ 10 giới, gọi là sa di và sa di ni. Nam nữ xuất gia giữ đầy đủ giới luật, cụ túc, gọi là tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Thức xoa ma na là cấp trung gian giữa sa di ni và tỷ khiêu ni. Thời gian làm thức xoa ma na kéo dài 2 năm. Mục đích là để xét xem sa di ni có khả năng trở thành tỷ khiêu ni hay không, và đã quen với nếp sống xuất gia hay chưa. Còn người đã thủ Bồ Tát giới thì không thể xếp loại đẳng cấp được. Bất cứ người ở đẳng cấp nào và kể cả loại bàn sinh nữa đều có thể thủ trì Bồ Tát giới. Câu thứ 15: Trở thành một tín đồ Phật giáo như thế nào? Các giáo phái cũ hay mới của đạo Thiên Chúa đều coi trọng lễ rửa tội. Có chịu lễ rửa tội mới được trở thành tín đồ của đạo Thiên Chúa. Cũng tương tự như các ngoại đạo ở Ấn Độ coi trọng việc tắm rửa ở sông Thánh, tức là sông Hằng, để xóa bỏ mọi tội ác. Muốn trở thành Phật tử, muốn gia nhập Phật giáo chính tín, thì phải qua nghi thức ba quy y, tức là tam quy. Tính quan trọng của nghi thức này cũng giống như các nghi thức đăng quang của vua, nhậm chức của tổng thống, vào đảng của đảng viên. Là một loại nghi thức bày tỏ sự trung thành, một sự chấp nhận tha thiết, một sự mong cầu khao khát, một sự chuyển đổi mới, một sự quy ngưỡng chân thành. Vì vậy mà Phật giáo xem lễ quy y là cực kỳ trọng yếu. Nếu không có quy y thì tuy là có lễ Phật, tin Phật, nhưng chỉ là một loại học sinh dự thính, không phải là học sinh chính khóa. Nghi thức quy y có một tác dụng rất lớn đối với tâm lý tín ngưỡng có kiên định hay không kiên định. Trong nghi thức tam quy có mời một vị tăng hay ni làm chứng và thuyết minh nội dung của ba quy y như sau. Con là, nói tên của mình, suốt đời xin quy y Phật, suốt đời xin quy y Pháp, suốt đời xin quy y Tăng. Đọc ba lần như vậy. Con là, nói tên của mình, quy y Phật rồi, dù có bỏ thân mạng này cũng không quy y thiên ma ngoại đạo. Con là, nói tên của mình, quy y Pháp rồi, dù có bỏ thân mạng này cũng không quy y ngoại đạo tà thuyết. Con là, nói tên của mình, quy y Tăng rồi, dù có bỏ thân mạng này cũng không quy y tà sư ngoại đạo. Nghi thức tam quy đơn giản nhưng long trọng, mục đích chủ yếu là làm cho người tín đồ mới toàn tâm ý quy y Tam Bảo, nương tựa vào Tam Bảo, có được niềm tin trong sáng và vững vàng. Phật là Phật Đà, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là người xuất gia, hoằng dương Phật Pháp. Nhờ nương tựa vào ba đối tượng lớn đó mà ngay hiện tại được thân tâm an lạc, sau này được chứng quả vô thượng là giải thoát sinh tử và thành Phật. Vì vậy gọi là ba ngôi báu, tức là Tam Bảo. Và tín ngưỡng Phật giáo có nghĩa là quy y ba ngôi báu. Câu thứ 16. Phật tử vì sao lại phải tín ngưỡng Tam Bảo? Đúng vậy, tín ngưỡng Tam Bảo là nội dung rất riêng biệt của Phật giáo. Các tôn giáo thần quyền hoặc là chỉ tin Thượng Đế như Đạo Do Thái, Đạo Hồi, hoặc là tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh như Đạo Cơ Đốc, hoặc là sùng bái thêm Thánh Mẫu nữa như Đạo Thiên Chúa. Phật giáo là vì vô thần cho nên không sùng bái Phật như Thần Linh, cũng không xem Phật là có một không hai, lại càng không xem Phật là Chúa sáng tạo vạn vật và xá miễn tội ác cho nhân loại. Phật giáo xem Phật cũng như học sinh đối với thầy giáo. Thầy giáo có thể dạy học sinh, giúp học sinh thay đổi phẩm cách, tăng trưởng trí thức, tu dưỡng thân tâm, nhưng không thể học tập thay cho học sinh, lên lớp nghe giảng thay cho học sinh được. Vì vậy, tín ngưỡng Phật giáo mang tính chất thuần lý tính, thuần luân lý. Sự sùng bái Phật Đà giống như lòng hiếu kính của con cái đối với cha mẹ, xuất phát từ lòng biết ơn. Một Phật tử chính tín, sùng bái Phật, quyết không phải là để được phúc tránh họa. Nguyện lực của Phật có thể do sức mạnh tâm lý của người cầu nguyện mà phát sinh cảm ứng linh nghiệm, nhưng đó chủ yếu là do bản thân người cầu nguyện. Nếu định nghiệp của mình đã chín mùi và hiện hành thì dù có cầu nguyện mấy, Phật cũng không làm gì được. Nếu biết dựa vào chính pháp của Phật giảng mà hành động, như bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, nỗ lực, tu định, phát tuệ, thì có khả năng thay đổi nghiệp lực quá khứ, tội nặng nhưng chịu quả báo nhẹ, tội nhẹ thì được khỏi quả báo. Bởi vì nghiệp lực hiện hành thụ báo cũng giống như hạt giống nảy mầm và sinh trưởng, phải nhờ vào sự hỗ trợ của nhiều nhân duyên. Một hạt giống nhờ có các điều kiện thuận lợi như ánh nắng, không khí, nước, đất, phân bón và công phu của nhà nông mà sinh trưởng nhanh chóng. Trái lại, nếu thiếu những trợ duyên đó, hay thậm chí không có những trợ duyên đó, thì hạt giống sẽ sinh trưởng chậm, thậm chí không nảy mầm được. Phật giáo xem việc tạo nghiệp thiện ác và thụ báo cũng theo một đạo lý như vậy. Tính vĩ đại của Đức Phật không phải ở chỗ Phật tạo ra vạn vật và xá tội cho chúng sinh, vì về căn bản không có ai xá tội cho ai được. Quan niệm xá tội của tôn giáo thần quyền chỉ là sản vật hỗn hợp của thần quyền và độc tài. Đức Phật tự mình đã chứng ngộ đạo lý giải thoát và đem đạo lý giải thoát đó giảng cho mọi chúng sinh đều rõ. Dựa vào đạo lý ấy mà tu hành và cũng được giải thoát, đạt tới quả vị Phật, không khác gì Phật. Vì vậy mà tín đồ Phật giáo đôi khi không ưa gọi mình là Phật giáo đồ, mà ưa tự xưng là học trò Tam Bảo. Bởi vì người khai sáng ra Phật giáo tuy là Đức Phật, nhưng điều mà Phật giáo quan trọng là Pháp, chứ không phải là Phật. Vì Phật không thể giải thoát thay cho người được, còn Pháp thì có thể giúp cho người tự giải thoát. Sùng bái Phật là sùng bái ân đức của Phật đã chứng ngộ và thuyết pháp. Đức Phật trải qua ba vô lượng kiếp tu hành đạo Bồ Tát mà chứng ngộ được đạo lý giải thoát, và sau khi chứng ngộ đã thuyết giảng tường tận đạo lý ấy cho chúng ta. Ân đức ấy có thể nói là vĩ đại và cao quý hơn hàng nghìn trăm vạn lần ân đức thế gian, mà không chỉ là hơn trăm vạn lần. Thực ra ân đức ấy không thể ví dụ được, nghĩ bàn được. Thế nhưng sự truyền bá Phật pháp lại phải dựa vào các cán bộ của Phật, tức là tăng sĩ. Trong hàng tăng sĩ có Bồ Tát tăng như Văn Thù, Di Lạc, Quan Âm, Địa Tạng, vân vân. Có Thanh Văn tăng như các vị A La Hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, vân vân. Có phàm phu tăng như tất cả mọi tỷ kheo, tỷ kheo ni giữ giới thanh tịnh, tu học chính pháp và thuyết pháp độ sinh. Vì tăng sĩ có khả năng đem đạo lý giải thoát của Phật giảng giải truyền bá cho chúng ta, cho nên ân đức của tăng sĩ cũng là vô lượng. Việc hoằng dương Phật pháp không phải là sự nghiệp của riêng tăng sĩ. Phật tử tại gia cũng hoằng dương Phật pháp. Trụ trì Phật pháp thì phải là người xuất gia. Nói trụ trì Phật pháp có nghĩa là đại biểu cho Phật pháp, tượng trưng cho Phật pháp, khiến Phật pháp an trụ được ở thế gian này. Người bình thường gặp một người xuất gia thì liên tưởng ngay đến Phật giáo. Nhưng nếu gặp một Phật tử tại gia thì không có ngay ấn tượng đó, trừ phi là người Phật tử tự mình nói ra. Nhưng ít có trường hợp Phật tử tự xưng mình là Phật tử khi gặp một người lạ. Vì vậy, khai sáng ra Phật giáo là Phật Đà. Trọng tâm của Phật giáo là Pháp. Phật giáo an trụ ở thế gian là tăng chúng. Chính vì lẽ đó mà Phật giáo gọi Phật, Pháp, Tăng là ba của báu. Tam bảo chủ yếu là Pháp bảo, giúp cho người lìa khổ được vui. Pháp bảo do Phật tự chứng và thuyết giảng, và do tăng chúng giữ gìn truyền bá, cho nên đều gọi là Tam bảo. Khi Phật còn sống, Phật giáo lấy Phật làm trung tâm, làm nơi quy ngưỡng. Sau khi Phật diệt độ, Phật giáo lấy tăng chúng làm trung tâm, làm nơi quy ngưỡng. Quy y Tam bảo là để học Pháp bảo. Muốn học Pháp bảo thì phải được Tăng bảo hướng dẫn, kể cả hai mặt, trao truyền tư tưởng và nêu gương sáng trong hành vi. Vì vậy mà sau khi Phật diệt độ, đối tượng cúng dường Tam bảo nặng về Tăng bảo. Lại vì Phật giáo chủ trương y pháp bớt y nhân, tức là dựa vào pháp, không dựa vào người. Coi trọng việc truyền bá và quy y Phật pháp, cho nên thường xem hành vi sinh hoạt của tăng sĩ là chuyện cá nhân của họ. Chỉ miễn là tăng sĩ có kiến giải đúng đắn, có khả năng thuyết pháp, thì dù có phạm cấm giới cũng vẫn được người thế tục cung kính cúng dường. Đó là yêu cầu về mặt đạo đức, cũng như trong câu trong thiên hạ không ai là không phải cha mẹ chúng ta. Cũng như ông thầy dạy tiểu học chưa từng học đại học, nhưng học sinh tốt nghiệp đại học không thể phủ nhận ông thầy xưa của mình ở cấp tiểu học. Vì vậy, đối với một Phật tử chính tín, sùng bái Phật bảo là vì pháp bảo, và để tiếp thu được pháp bảo thì phải sùng bái tăng bảo. Sùng bái Bồ Tát cũng là cung kính đối với tăng. Đối với các bậc thánh tăng đại Bồ Tát, tất nhiên phải cung kính cúng dường. Đối với phàm phu tăng có trì giới thanh tịnh và biết thuyết pháp cũng phải cung kính cúng dường. Ngay đối với những tăng sĩ không giữ giới thanh tịnh nhưng có kiến giải đúng đắn, biết thuyết pháp cũng phải cung kính cúng dường. Vì điều quan trọng là có kiến giải đúng đắn và biết nói chính pháp. Sự thực, trong thời đại cách Phật diệt độ đã xa, thánh tăng rất khó gặp. Đối tượng kính tăng thường là phàm phu tăng, tỷ kheo và tỷ kheo ni. Trong kinh cũng nói cúng dường thánh tăng và cúng dường phàm phu tăng không có khác biệt, đều có công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn được. Phật giáo tuy là cao minh vĩ đại, nhưng hai chữ tam bảo có thể bao quát hết. Do đó, tin Phật giáo tức là tin tam bảo, kính ngưỡng tăng bảo. Vào thời Phật còn tại thế hay là hiện nay, ở các nước như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan được xem là chuyện đương nhiên. Nhưng ở Phật giáo Trung Quốc, quan niệm kính tăng trước nay chưa hình thành một tập tục phổ biến, do phẩm cách của tăng ni không đồng đều, cao tăng chỉ chiếm số ít trong tăng chúng mà thôi. Người lớp trên thì kính trọng đạo đức và học vấn của cao tăng, người lớp dưới thì mù quáng sùng bái cao tăng như thần linh. Do tập tục kính ngưỡng cao tăng cho nên sinh ra tệ nạn, có một số tăng sĩ giả dối và làm chuyện bậy bạ vẫn được sùng bái như thần linh. Đó là những quan niệm đòi hỏi phải gấp được sửa đổi. Là một Phật tử chính tín thì không được có quan niệm như vậy. Thành thật cảm ơn quý vị đã nghe hết cuốn băng thứ nhất. Kính mời quý vị tiếp tục nghe tiếp cuốn băng thứ hai trong Phật giáo chánh tín, hầu có một sự tin tưởng đúng đắn về đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật tử.